Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm cùng anh Vũ và Mai Vân xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 16 tháng 4, 2014. Tại Việt Nam, phiên tòa xử vụ Bầu Kiên bị hoãn ngay trong ngày đầu tiên. Phà chìm tại Hàn Quốc làm gần 300 người mất tích. Hàng chục nghìn công nhân một nhà máy lớn của Trung Quốc đình công. Một nhóm người vũ trang chiếm tòa thị chính Donetsk ở miền đông Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, Nga tìm mọi cách thúc ép thành lập Liên bang Ukraine. Kính thưa quý vị, tại Việt Nam, phiên tòa xử vụ Bầu Kiên bị hoãn ngay trong ngày đầu tiên. Hôm nay, phiên tòa xét xử vụ ông Nguyễn Đức Kiên cùng nhiều cựu lãnh đạo của Ngân hàng Á Châu ACB bị cáo buộc nhiều tội danh gây thiệt hại 1.700 tỷ đồng vừa mở ra tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội được nửa buổi đã phải hoãn lại vì lý do bị cáo Trần Xuân Giá vắng mặt do trở bệnh không thể ra hầu tòa.
Theo báo chí tại Việt Nam, bị cáo chính của vụ án xét xử hôm nay là ông Nguyễn Đức Kiên, còn có biệt danh là Bầu Kiên, nguyên là Phó Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Ngân hàng ACB, bị truy tố về 4 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. 8 bị cáo còn lại bị đưa xét xử về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm có ông Trần Xuân Giá, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng ACB, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang, đều là các nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị ACB, ông Lý Xuân Hải, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB, Huỳnh Quang Tuấn, thành viên Hội đồng Quản trị ACB, Trần Ngọc Thanh, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần ACB và bà Nguyễn Thị Hải Yến, nguyên Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư ACB Hà Nội. Bị cáo Nguyễn Đức Kiên bị bắt cách đây 20 tháng, sau đó lần lượt các lãnh đạo của Ngân hàng ACB và nhiều người khác có liên quan cũng bị bắt theo và sau đó bị truy tố những tội danh như nêu trên. Đây là vụ án đã được các lãnh đạo Đảng Việt Nam xếp vào hàng đại án kinh tế và dự kiến đưa ra xét xử từ hồi đầu năm nay, nhưng đến sát thời điểm ở phiên tòa ngày 3 tháng 1, tòa án trả lại hồ sơ cho Viện Kiểm sát yêu cầu mở rộng điều tra. Đến ngày 27 tháng 1, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ban hành cáo trạng vụ án Bầu Kiên thay thế bản cáo trạng trước đó, đồng thời truy tố thêm 2 bị can là Huỳnh Quang Tuấn và Phạm Trung Cang. Phiên tòa vẫn diễn ra hết buổi sáng hôm nay, mặc dù có yêu cầu hoãn của nhiều luật sư do vắng mặt một số bị cáo và cá nhân tổ chức có liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, đến đầu giờ chiều, hội đồng xét xử bất ngờ quyết định hoãn phiên tòa mà chưa cho biết thời điểm mở lại. Về lý do hoãn phiên tòa, luật sư Bùi Quang Nghiêm, một trong những luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đức Kiên cho biết.
Lý do hoãn rất đơn giản như thế này, là ông Trần Xuân Giá cũng là một trong những bị cáo trong vụ án này, ông đang bị bệnh nằm ở bệnh viện, cho nên phải hoãn, theo luật là phải hoãn, thế thôi, đơn giản vậy thôi ạ.
Dạ, phiên tòa vừa diễn ra dù sao cũng đã được một nửa buổi ạ. Luật sư có cái nhận định gì sơ bộ về cái mở đầu của cái phiên tòa này?
Dạ. Phiên tòa dự kiến là diễn ra trong khoảng 10 ngày làm việc. Thế mà mới chỉ xong phần thủ tục thôi. Cho nên là tôi chưa có gì để mà gọi là nhận xét để mà trao đổi với anh em phóng viên mình thì thật. Tôi nghĩ rằng là cái phiên tòa này hoãn theo cái yêu cầu bị cáo Trần Xuân Giá. Và tôi tin là cái hội đồng xét xử này giữ được cái tính độc lập và khách quan để mà xét xử vụ án này theo luật cả thủ tục lẫn nội dung.
Vừa rồi là phần phỏng vấn của Trọng Thành. Còn tại Hàn Quốc, phà chìm làm gần 300 người mất tích. Một chiếc phà chở khoảng 460 người, phần đông là học sinh, đã bị đắm hôm nay trên đường từ cảng Incheon đến đảo du lịch Jeju. Theo tổng kết tạm thời thì có 2 người chết, nhưng gần 300 người vẫn còn bị mất tích. Thông tin viên RFI Frederic Ojadias tường thuật từ Seoul.
290 passagers manquent toujours à l'appel.
Hiện vẫn còn thiếu 290 hành khách. Theo lời chứng của những người được vớt, phát biểu trên hệ thống truyền hình, thì khi chiếc phà bị lật, nhiều người còn bị kẹt bên trong, không thoát ra được. Còn 2 nạn nhân, một phụ nữ 26 tuổi, nhân viên phục vụ trên phà, và một thiếu niên đã chết trong lúc được đưa đến bệnh viện. Chính quyền Hàn Quốc đã công bố một bản tổng kết mới sau khi công nhận là đã có sai lầm trong thông báo đầu tiên. Những người được cứu vớt chỉ là 180 người, thay vì 368 người như đã thông báo trước đó. hiện nay có 2 người chết đã được xác nhận, nhưng số người còn thiếu lên đến hơn 290 người, thay vì 107 như loan báo trước đây. Số nạn nhân sẽ rất cao. Chiếc phà chuyên chở hành khách từ cảng Incheon đến đảo du lịch Jeju, phía nam bán đảo Triều Tiên, đã chìm trong khoảng 2 tiếng đồng hồ sau khi phát đi tín hiệu kêu cứu. Tính ra có đến 338 học sinh và các giáo viên có mặt ở trên phà trong một chuyến tham quan đảo Jeju do nhà trường tổ chức. Trên đài truyền hình ITN, một học sinh được cứu đã đọc tên các em bình an vô sự để trấn an các bậc phụ huynh. Lực lượng tuần duyên cùng với quân đội Hàn Quốc đã huy động đến khoảng 30 chiếc tàu dân sự cũng như quân sự, với sự hỗ trợ của 18 chiếc trực thăng để tham gia cứu trợ. Hàng chục thợ lặn của Hải quân Hàn Quốc hiện tiếp tục tìm kiếm những người còn bị kẹt trong phà. Nguyên nhân tai nạn vẫn chưa được biết rõ. Một khả năng được nêu lên là tàu đã chạm một mỏng đá. Một hành khách cho biết đã nghe thấy một tiếng động như là tiếng va chạm, và sau đó là tiếng của thủy thủ đoàn yêu cầu mọi người cấp tốc rời bỏ chiếc phà, và áo phao đã được phát cho hành khách, nhưng rõ ràng là nhiều người đã không thoát nạn.
Seoul, Frédéric Ojardias, RFI.
Về vụ tìm kiếm chiếc máy bay Malaysia mất tích, tàu ngầm Bluefin 21 lại phải rút ngắn thời gian hoạt động. Công cuộc tìm kiếm chiếc Boeing bị mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines vẫn tiếp tục. Máy bay, tàu thuyền vẫn rà soát vùng biển Ấn Độ Dương cách thành phố Perth của Úc hơn 2.000 cây số. Tuy nhiên công việc mò kim đáy biển rất gian nan, kỳ vọng đặt vào chiếc tàu ngầm Bluefin 21 vào hôm nay lại giảm bớt vì trục trặc kỹ thuật.
Số lần hoạt động hạn chế đầu tiên hôm thứ Hai, chiếc tàu ngầm không người lái Bluefin tối hôm qua đã trở xuống đáy đại dương, tiếp tục công việc. Nhưng vào sáng nay, thì Bluefin lại tự động trồi lên sớm hơn dự kiến. Cơ quan điều phối kế hoạch tìm kiếm xác định đó là do một khó khăn kỹ thuật, và chiếc tàu ngầm đã nhanh chóng trở lại đáy đại dương. Tuy nhiên, nguyên nhân chiếc tàu ngưng hoạt động giữa chừng để trồi lên mặt nước đã không được giải thích. Theo đại úy Hải quân Mỹ Mark Matthews, phụ trách các vấn đề kỹ thuật của chiếc tàu ngầm tự động, thì Bluefin không hề bị hỏng và chương trình vận hành đã được điều chỉnh lại. Trên nguyên tắc thì chiếc tàu ngầm không người lái này được thiết kế để có thể hoạt động ở độ sâu tối đa là 4.500m trong 16 tiếng đồng hồ, và sẽ tự động trồi lên khi đạt mức vận hành tối đa. Theo cơ quan điều phối kế hoạch tìm kiếm, những dữ liệu mà Bluefin thu thập được trong 2 lần lặn xuống đáy biển đều đã được phân tích, nhưng không có phát hiện gì đáng kể. Theo Hải quân Mỹ, cùng tham gia công cuộc tìm kiếm, việc ra soát vùng xuất phát, những tín hiệu cho là do hộp đen máy bay mất tích phát đi, sẽ còn mất nhiều thời gian nữa, từ 6 tuần đến 2 tháng.
Về thời sự Trung Quốc, AFP dẫn nguồn tin của tổ chức phi chính phủ cho biết, hôm nay, hàng chục nghìn công nhân của một nhà máy khổng lồ chuyên gia công giày thể thao tại miền Nam Trung Quốc đã đình công. Chính quyền đã phải huy động đông đảo lực lượng giữ gìn trật tự đến kiểm soát cuộc đấu tranh của công nhân.
Hơn 30.000 công nhân của nhà máy Dụ Nguyên đóng tại thành phố Đông Quản từ tuần trước đã đình công để đấu tranh đòi nợ tiền lương và các đòi cải thiện điều kiện lao động, bảo hiểm xã hội. Tổ chức bảo vệ người lao động China Labor Watch, chuyên theo dõi các phong trào đấu tranh xã hội trong khu vực công nghiệp tại Trung Quốc, đã phát đi một loạt hình ảnh cho thấy chính quyền đã cho triển khai hàng trăm cảnh sát chống bạo động xung quanh nhà máy, chó nghiệp vụ cũng được huy động. Theo China Labor Watch, cảnh sát đã đánh đập và câu lưu nhiều công nhân từ đầu cuộc đình công đến nay. Dụ Nguyên là một nhà máy hàng đầu thế giới về sản xuất giày thể thao, chuyên gia công cho các hãng lớn như Nike, Adidas, Puma. Đại diện một hiệp hội bảo vệ quyền của người lao động tại Thẩm Quyến cho biết các công nhân của nhà máy này sẽ còn tiếp tục đình công và số lượng người tham gia sẽ còn tăng thêm trong những ngày tới. Yêu sách của người biểu tình đơn giản chỉ là đòi các khoản lương nhà máy còn nợ họ và chủ xí nghiệp phải tăng các đóng góp bảo hiểm xã hội cho công nhân. Một người đình công giấu tên cho AFP biết ban lãnh đạo công ty cam kết sẽ hoàn lại khoản chậm lương từ nay đến năm 2015, nhưng phía công nhân đã bác bỏ. Tỉnh Quảng Đông ở miền Nam Trung Quốc vẫn được mệnh danh là công xưởng của thế giới vì đây là nơi tập trung rất đông nhà máy gia công hàng hóa nhằm phục vụ xuất khẩu. Vì không có các công đoàn độc lập nên công nhân tại các nhà máy đó thường xuyên bị chủ lợi dụng bóc lột.
Vẫn tại Trung Quốc, theo nguồn tin từ một tổ chức phi chính phủ và cơ quan truyền thông hải ngoại, thì ngày hôm qua lại có một người Tây Tạng đã tử vong vì tự thiêu để phản đối chính sách đàn áp của Bắc Kinh đối với người Tây Tạng.
Đài phát thanh Á Châu Tự Do RFA và tổ chức phi chính phủ Tây Tạng Tự Do Phi Tibet đặt trụ sở tại London cho biết nạn nhân có tên là Finlay Nam Kian, 32 tuổi, người Tây Tạng đã tử vong sau khi tự thiêu hôm qua trong thành phố Kazhe thuộc tỉnh Tứ Xuyên, vùng có đông người Tây Tạng sinh sống, nằm ở phía Tây Nam Trung Quốc sát với khu tự trị Tây Tạng. Cũng giống như những lần trước, mỗi khi xảy ra các vụ tự thiêu của người Tây Tạng, chính quyền ngay lập tức phong tỏa địa phương bằng cách cắt đứt thông tin liên lạc ra bên ngoài. Tuy nhiên, tin tức lọt ra ngoài cho biết nạn nhân là con trai một gia đình du mục người Tây Tạng đang trong quá trình định cư tại địa phương. Cũng trong thành phố Kazhe hồi cuối tháng 3 vừa qua, một nữ tu sĩ Tây Tạng đã toàn tự thiêu ngay trong một ngôi chùa. Ngày càng có nhiều người Tây Tạng chọn phương cách đấu tranh tuyệt vọng này để phản đối chính quyền thực thi chính sách đàn áp tôn giáo và văn hóa của họ. Tính từ năm 2009 tới nay, đã có hơn 125 vụ người Tây Tạng tự thiêu để bày tỏ phản kháng với chính quyền Trung Quốc. Chỉ riêng trong tháng 3 năm 2014 đã có 3 vụ liên tiếp xảy ra tại tỉnh Tứ Xuyên.
Trong lĩnh vực kinh tế, tăng trưởng của Trung Quốc trong quý một năm nay đã đạt tỷ lệ thấp nhất trong vòng 18 tháng qua. Số liệu thống kê chính thức được công bố vào hôm nay được cho là trắc nghiệm quyết tâm của Bắc Kinh trong mục tiêu cải tổ nền kinh tế, mà giá phải trả là tỷ lệ tăng trưởng sụt giảm mạnh.
Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, GDP của nước này đã tăng 7,4% trong 3 tháng đầu tiên của năm 2014, giảm hẳn so với tỷ lệ 7,7% của quý tư năm 2013. Cơ quan thống kê Trung Quốc giải thích hiện tượng suy giảm này bằng hai yếu tố: sự phục hồi toàn cầu chậm hơn dự kiến và tiến trình cải cách cơ cấu kinh tế đang được thực hiện trong nước. Nhìn chung, kết quả của quý I năm 2014 nói trên được xem là tồi tệ nhất kể từ quý III năm 2012, khi GDP Trung Quốc cũng tăng với tỷ lệ 7,4%. Tuy nhiên, kết quả này đã cao hơn một chút so với bình quân dự báo là 7,3% của 13 nhà kinh tế được AFP tổng hợp. Phát ngôn viên cơ quan thống kê Trung Quốc hôm nay xác nhận rằng Trung Quốc đang ở trong giai đoạn quan trọng của tiến trình cải tổ cơ cấu. Chính phủ đang nỗ lực cải thiện tình trạng năng lực công nghiệp lạc hậu để tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, và điều này phải trả bằng một giá nào đó.
Về tình hình Ukraine, theo ghi nhận của phóng viên AFP, sáng nay, một nhóm người có vũ trang bịt mặt đã xông vào chiếm trụ sở tòa thị chính Donetsk, một thành phố lớn ở miền đông nước này. Những người chiếm giữ tòa thị chính không cho các nhân viên ra vào và khẳng định họ chỉ có một yêu sách là đòi tổ chức trưng cầu dân ý về việc thành lập liên bang Ukraine. Từ ngày 6 tháng 4, một nhóm người nổi dậy đòi ly khai vẫn chiếm giữ trụ sở chính quyền vùng Donetsk và tuyên bố thành lập một nước Cộng hòa Donetsk. Vẫn ở miền đông Ukraine, tình hình tại Kramatorsk ngày hôm nay tiếp tục căng thẳng. Phóng viên AFP đã nhìn thấy 3 chiếc xe bọc thép hạng nhẹ cắm cờ Nga chở những người có vũ trang không có phù hiệu nhưng đeo giải băng thánh chót màu da cam và đen, biểu tượng của quân đội Nga. Những chiếc xe này di chuyển về phía Slavyansk, cách Kramatorsk vài cây số về phía bắc. Ngày hôm qua, những người biểu tình thân Nga đã tìm cách chiếm sân bay Kramatorsk nhưng đã bị quân đội Ukraine ngăn chặn. Thông tin viên của đài RFI Damian Simona cho biết thêm thông tin.
Trên bầu trời sân bay Kramatorsk, một máy bay tiêm kích và nhiều trực thăng bay rất thấp. Các trực thăng đưa thêm quân đến bảo vệ căn cứ chiến lược này, bởi vì có vài chục người biểu tình thân Nga đã tìm cách chiếm giữ. Trước lối vào căn cứ, một viên tướng không quân tìm cách đối thoại với những người biểu tình, thế nhưng ông đã bị la ó xua đuổi. Jan, 25 tuổi, tỏ thái độ rất bực tức. Ông ta mang vũ khí đến gặp chúng tôi và tự giới thiệu là sĩ quan cấp tướng. Ông ta nói rằng ông tới đây chiến đấu chống lại quân khủng bố. Các anh có nhìn thấy những kẻ khủng bố có vũ trang ở đây hay không? Họ muốn bắt chúng tôi phải im lặng. Chính quyền Kiev không chấp nhận việc chúng tôi không thừa nhận quyền lực của họ. Lời lẽ trong nguyên văn. Đằng sau lối vào sân bay, một số binh sĩ Ukraine bắn chỉ thiên để đe dọa các hành động lấn tới của người biểu tình. Cho dù cuộc đối thoại với những người biểu tình không mang lại kết quả, viên tướng không quân Ukraine tỏ thái độ kiên trì. Ông nói, những người biểu tình phải hiểu rằng những binh sĩ mang quân phục cũng là công dân Ukraine như họ, và các binh sĩ cũng bảo vệ quyền lợi của Ukraine như họ. Thế lời dẫn. Đến chiều tối qua, đa số những người biểu tình đã rời khỏi khu vực sân bay, để lại phía sau một chiến lũy dựng tạm thời có cắm cờ Nga. Trong vụ xô sát đầu tiên với quân đội, 2 người biểu tình bị thương nhẹ, nhưng những người biểu tình tuyên bố họ sẽ quay lại đây vào ngày hôm nay.
Damian Simonard, Kramatorsk, RFI. Còn trong lĩnh vực đối ngoại, tối ngày hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel và cảnh báo là Ukraine đang ở bên bờ vực nội chiến sau khi chính quyền Kiev điều động quân đội đến miền Đông để chấn áp các nhóm nổi dậy đòi ly khai. Từ Moscow, thông tin viên Miriam Pompon gửi về bài tường trình sau đây.
Moscow va chaque jour un peu plus loin dans la dramatisation de la situation.
Mỗi ngày, Moscow lại càng nhấn mạnh hơn tới tình trạng thảm họa tại Ukraine. Hôm thứ Hai, Ngoại trưởng Sergei Lavrov nói đến nguy cơ nội chiến. Chiều qua, Thủ tướng Nga có những phát biểu tương tự, và tối qua, đích thân Tổng thống Vladimir Putin nói với Thủ tướng Angela Merkel rằng Ukraine ở bên bờ vực nội chiến. Tổng thống Nga cáo buộc chính quyền Kiev phải chịu trách nhiệm về điều mà ông gọi là sự đàn áp thô bạo những cuộc biểu tình của người dân trong các vùng phía đông nam Ukraine. Thậm chí, nguyên thủ Nga còn kêu gọi Liên Hiệp Quốc lên án những biện pháp mà chính quyền Kiev đưa ra để trấn áp những phần tử ly khai. Tuy nhiên, ông Putin cũng để hé mở một chút hy vọng qua việc bày tỏ mong muốn là cuộc họp tại Geneva sẽ đưa ra một tín hiệu rõ ràng tạo thuận lợi cho việc phục hồi hòa bình tại Ukraine. Với tuyên bố này, dường như cuộc gặp bốn bên được dự trù vào ngày mai sẽ diễn ra, bởi vì trước đó, Nga vẫn có thái độ không rõ ràng về việc này. Bên cạnh đó, Tổng thống Putin cũng không quên nhắc đến sự lệ thuộc của châu Âu vào khí đốt của Nga, và ông nhắc đến lá thư đã gửi tới các lãnh đạo châu Âu, nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc ổn định nền kinh tế Ukraine và Moscow tiếp tục cung cấp khí đốt cho châu Âu.
Sur de gaz russe à l'Europe. Muriel Pompon, Moscou, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Nga tìm mọi cách thúc ép thành lập Liên bang Ukraine. Sau khi sát nhập Crimea, mục tiêu tiếp theo của Nga là thúc ép Ukraine trở thành một liên bang, qua đó làm suy yếu chính quyền trung ương ở Kiev. Để tạo sức ép cho cuộc họp bốn bên Nga, Hoa Kỳ, châu Âu và Ukraine dự kiến được tổ chức vào ngày mai 17 tháng 4 ở Geneva. Hôm nay, lại một lần nữa, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố rằng mô hình tập trung quyền lực ở trung ương của Ukraine đã ngừng hoạt động. Các nền tảng của mô hình này đã bị phá hủy do một loạt các thay đổi chính trị. Do vậy, theo ông Lavrov, việc thành lập liên bang sẽ là cách để bảo đảm cho mỗi vùng của đất nước này cảm thấy thoải mái, các quyền của các vùng được bảo đảm, các truyền thống và lối sống của họ được bảo vệ. Ngày 17 tháng 3 vừa qua, Bộ Ngoại giao Nga đã đưa ra những điều kiện để chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Một trong những điểm chính trong danh mục các đòi hỏi của Nga là Ukraine phải xây dựng một hiến pháp liên bang rồi đem ra trưng cầu dân ý. Moscow không ngần ngại đi xa hơn, tự cho mình có quyền như một kiến trúc sư phác họa các cải cách mà chính quyền Kiev phải tiến hành, như bầu cử các dân biểu địa phương và thống đốc các vùng. Các vùng có thêm nhiều quyền, xin trích, phản ánh bản sắc văn hóa và lịch sử của họ, cũng như trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, các vấn đề xã hội, ngôn ngữ, giáo dục, quan hệ liên vùng, đồng thời bảo vệ các quyền của các cộng đồng thiểu số, hết đời dẫn. Đối với Ukraine, mô hình liên bang là một quả bom nổ chậm. Ý đồ của Nga là ngăn cản mọi khả năng lãnh đạo chính trị của Kiev đối với đất nước Ukraine một khi thấy không phù hợp với các lợi ích của Moscow. Theo ông Oleksandr Susko, giám đốc viện nghiên cứu hợp tác châu Âu Đại Tây Dương ở Kiev được báo Le Monde trích dẫn, thì Nga muốn thay thế chính quyền trung ương bằng các lãnh chúa vùng miền. Dự án của Nga có mục đích làm cho bộ máy nhà nước không hoạt động được, trao cho các vùng quyền phủ quyết những vấn đề to lớn trong chính sách đối nội và thậm chí cả đối ngoại. Chuyên gia Volodymyr Fesenko thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chính trị Ứng dụng PENTA nhận định rằng, dự án của Nga muốn hướng tới một dạng liên hiệp các vùng miền chứ không phải là liên bang thực sự, và mô hình này sẽ làm suy yếu nghiêm trọng chính quyền ở Kiev. Đối phó với âm mưu của Nga, chính quyền Ukraine với sự ủng hộ của phương Tây chủ trương phát triển mô hình tản quyền. Đó là ủy quyền cho các địa phương một số nhiệm vụ, đi kèm với việc cung cấp các phương tiện để thực hiện các trách nhiệm này. Theo Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk, thì kế hoạch cải cách là nhằm chuyển giao cho các cấp hành chính phía dưới nhiều đặc quyền rộng lớn hơn và các nguồn phương tiện cần thiết để phát triển trong các lĩnh vực y tế, dịch vụ công cộng ở địa phương. Các đặc thù địa phương trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, lịch sử sẽ được tôn trọng. Giới phân tích cảnh báo, nếu không thực hiện tản quyền đi kèm với việc cung cấp các nguồn tài chính, thì Ukraine sẽ lại rơi vào tình trạng như dưới thời cựu Tổng thống Viktor Yanukovych. Toàn bộ mọi quyền lực và phương tiện tập trung trong tay một nhóm lợi ích. Nhìn lại quá khứ, tất cả giới lãnh đạo chính trị tại Ukraine đều phải chịu trách nhiệm về sự chậm trễ này. Từ năm 1991 đến nay, các chính quyền trung ương ở Kiev đều tìm cách thâu tóm quyền lực và các nguồn tài chính. Trong bối cảnh hiện nay, Ukraine không thể lùi bước được nữa. Nhưng để thực hiện được mô hình tản quyền, công việc đầu tiên mà Kiev phải làm là kiểm soát và làm chủ được tình hình đất nước. Chính vì thế, theo một số chuyên gia, Nga đứng đằng sau các vụ nổi dậy, đòi ly khai, gây mất ổn định ở miền đông Ukraine, không phải để tái diễn kịch bản sát nhập Crimea, mà là để áp đặt quan điểm của Moscow, đó là biến Ukraine thành một liên bang. Sau đây là phần tin bổ sung.
Ngày mai 17 tháng 4, đại diện Ukraine, Nga, Mỹ và Liên hiệp châu Âu sẽ gặp nhau tại Geneva để đàm phán tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Câu hỏi được quan tâm nhất lúc này là các bên sẽ chọn phương án thương lượng nào trước một cuộc khủng hoảng trầm trọng đang có nguy cơ làm phân chia đất nước Ukraine theo hai hướng phía đông thân Nga và phần Tây hướng về châu Âu. Chúng tôi điểm lại những ý kiến phân tích của một số nhà quan sát chính trị xung quanh sự kiện này.
Theo bà Maria Lipman, nhà phân tích của trung tâm Carnegie tại Moscow, nước Nga đang tìm cách để có được bảo đảm rằng Ukraine sẽ không gia nhập vào vòng ảnh hưởng của phương Tây, trong khi mà Ukraine đang nằm ngay trong vùng đệm giữa phương Tây và nước Nga. Còn ông John Loof, chuyên gia thuộc nhóm nghiên cứu quan hệ quốc tế của Anh, Chatham House, thì nhận định Moscow đang thử dồn chính quyền Ukraine đến nước cùng phải sử dụng đến vũ lực. Người Nga thường xuyên muốn tạo được ấn tượng là Kiev không còn có khả năng điều hành và chính phủ trung ương bất tài nên mới gây thêm căng thẳng. Hết lời dẫn, nhà nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Chính trị Paris, bà Anne de Tanguy cũng đồng quan điểm trên, cho rằng điều mà người Nga muốn đó là một nước Ukraine có chủ quyền hạn chế. Theo chuyên gia này, ông Vladimir Putin với dự án liên bang muốn một nước Ukraine vâng lời. Hết lời dẫn. Theo chuyên gia Anh, Loof, người Nga cố gắng thuyết phục Hoa Kỳ và châu Âu rằng nước Nga là nước duy nhất có được giải pháp thực tế cho vấn đề. Người Nga nhấn mạnh đến việc các cường quốc phương Tây đã không chuẩn bị để có thể trợ giúp tài chính cho Ukraine, còn bản thân Nga thì sẵn sàng đóng một vai trò xây dựng và họ có thể tìm cách giảm giá khí đốt, hoãn nợ tiền khí đốt cho Ukraine khi mà được bảo đảm chính phủ Kiev sẽ quan tâm đến lợi ích của tất cả người dân Ukraine. Như để tăng thêm sức ép, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào ngày hôm qua đã cảnh báo rằng mọi mệnh lệnh mang tính tội phạm của chính quyền Ukraine với việc sử dụng vũ lực chống lại người nổi dậy thân Nga ở miền Đông sẽ làm hỏng các cuộc thương lượng tại Geneva.
Washington và Liên hiệp châu Âu đều có chung mối quan ngại trước các cuộc tấn công của các lực lượng vũ trang thân Nga ở miền Đông, đã kêu gọi kiềm chế và đều có quan điểm phải tôn trọng chủ quyền của Ukraine. Tổng thống Barack Obama hối thúc đồng sự Nga dùng ảnh hưởng để các lực lượng bất thường kia hạ vũ khí. Đáp lại cuộc đối thoại chẳng ai nghe này, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định những tố cáo Nga can thiệp chỉ là phỏng đoán dựa trên những thông tin không có cơ sở. Sau vụ Nga sáp nhập Crimea, các cường quốc phương Tây đã quyết định ra đòn trừng phạt, đặc biệt là về tài chính, nhằm vào một số lượng hạn chế các quan chức Nga hoặc Ukraine thân Nga. Trên phương diện ngoại giao thì phương Tây cũng đã tẩy chay hội nghị thượng đỉnh G8 tại Sochi dự kiến vào tháng 6 tới. Những biện pháp này dường như không mấy hiệu quả, theo nhà nghiên cứu Anne de Tanguy. Để ngăn chặn được Nga thực hiện các ý đồ của mình thì bản thân Liên hiệp châu Âu phải định hướng lại việc nhập khẩu khí đốt để chứng tỏ họ không bị lệ thuộc vào Nga. Trong khi đó, ông Andy Hunter, lãnh đạo Viện Ukraine tại London thì cho rằng các nước phương Tây có thể đẩy mạnh trừng phạt bằng việc cấm nhập cảnh, phong tỏa tài sản hay áp dụng các biện pháp tương tự như đối với Iran và nhằm vào những mục tiêu cụ thể hơn. Ông Hunter đánh giá, Vladimir Putin lo ngại ngân hàng phương Tây nhiều hơn là các chiến xa của họ, có rất nhiều tiền của Nga đặt tại các trung tâm tài chính như London, và nếu như những người thân cận của Putin bị đụng tới thì họ sẽ phải hối thúc ông ta làm một cái gì đó. Bên cạnh những hành động nhằm vào Nga, chính quyền non nớt của Ukraine đang cần sự trợ giúp của phương Tây, đặc biệt trong lĩnh vực vay nợ và hỗ trợ kỹ thuật cho quân đội. Theo chuyên gia John, phạm vi hành động của các nước phương Tây sẽ không được rộng. Ông lý giải, Liên hiệp châu Âu có thể mở rộng danh sách trừng phạt, nhưng lại phải làm sao cho phù hợp với luật pháp. Điều này có nghĩa là châu Âu phải chứng minh được những nhân vật chủ chốt đã gây ra rối loạn ở Ukraine và việc sáp nhập Crimea. Bà Maria Lipman thì cảnh báo, Ukraine chỉ có rất ít quyền hành, nhưng họ lại có đủ quyền để có thể gây ra đổ máu. Phải luôn nghĩ tới nguy cơ một cuộc chiến tranh quy mô lớn có thể xảy ra. Vì Ukraine không phải là thành viên của NATO, cho nên liên minh không thể cam kết can thiệp quân sự ngay cả khi bạo lực trở nên nghiêm trọng ở vùng miền Đông. NATO chỉ có thể lên kế hoạch bí mật nhằm tăng cường các biện pháp an ninh nếu mức độ khủng hoảng trở nên nghiêm trọng hơn. Quan chức cao cấp Nhật đến Hàn Quốc thảo luận hồ sơ phụ nữ giải sầu. Theo AFP hôm nay 16 tháng 4, một quan chức cao cấp Nhật Bản đã tới Hàn Quốc để thảo luận lại hồ sơ những phụ nữ châu Á bị ép phục vụ tình dục cho quân đội Nhật trong thời kỳ Thế chiến thứ hai. Đây là một chủ đề gai góc khiến quan hệ hai nước căng thẳng. Hãng tin Nhật Kyodo dẫn nguồn tin một quan chức giấu tên cho biết ông Yurichi Ihara, vụ trưởng vụ châu Á và châu Đại Dương của Bộ Ngoại giao Nhật, sẽ tới Seoul trình bày với các đồng nghiệp Hàn Quốc rằng Tokyo cam kết giải quyết các bất đồng trong hồ sơ này. Rất có thể đó sẽ là một lời xin lỗi chính thức hoặc đền bù tài chính. Theo các nhà sử học, trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai, khoảng 200.000 phụ nữ châu Á, trong đó có người Triều Tiên, Trung Quốc, Indonesia, Philippines và Đài Loan, đã bị ép buộc phục vụ tình dục cho quân đội Nhật. Các quan chức Nhật và Hàn Quốc cũng sẽ đề cập đến những hồ sơ gai góc khác nhằm cải thiện quan hệ song phương vốn đang gặp nhiều lục đục trong các tranh chấp biển đảo, nhưng hồ sơ phụ nữ giải sầu là nhạy cảm nhất. Ngoài ra, Seoul còn tỏ ra rất khó chịu với việc hồi cuối năm ngoái, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tới thăm đền Yasukuni, nơi thờ tự các tử sĩ của Nhật, nhưng trong đó có các tội phạm chiến tranh. Seoul coi hành động này chứng tỏ Tokyo coi thường các láng giềng từng là nạn nhân của quá khứ quân phiệt Nhật Bản. Nhật Bản và Hàn Quốc là đồng minh quan trọng của Mỹ tại châu Á, trong khi mà cả hai nước này đang phải đối phó với sự bành trướng của Trung Quốc cũng như những đe dọa hạt nhân từ Bắc Triều Tiên. Chính vì thế, quan hệ lạnh nhạt giữa Tokyo và Seoul đã khiến Washington không khỏi lo lắng, nhất là khi Hoa Kỳ đang chủ trương đặt ưu tiên về khu vực châu Á nhằm làm đối trọng với Trung Quốc. Hoa Kỳ đã không ít lần cố gắng kéo hai nước bắt tay thân thiện với nhau. Tuần tới, Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ có chuyến công du tới Tokyo và Seoul.
Lãnh đạo tình báo Ả Rập Xê Út bị cách chức. Hoàng thân Bandar Ben Sultan, đứng đầu ngành tình báo của Ả Rập Xê Út, đã bị buộc phải từ chức. Nguồn tin này được loan báo tối ngày hôm qua, 15 tháng 4, trên đài truyền hình Akbariya. Tuy nhiên, sự kiện này không hề gây ngạc nhiên. Hoàng thân Bandar và vua Abdallah vốn không thuận thảo với nhau trong thời gian gần đây. Quan hệ của ông Bandar với đồng minh Hoa Kỳ cũng không mấy tốt đẹp, đến nỗi ông đã tẩy chay cuộc họp của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại Riyadh hồi tháng 10 năm ngoái. Thông tin viên đài RFI tại Riyadh, Clarence Rodriguez, phân tích.
Cette démission n'est pas vraiment une surprise depuis février dernier, depuis que le roi Abdallah lui avait retiré le dossier syrien.
Vụ từ chức này không phải là điều đáng ngạc nhiên. Từ tháng 2, từ khi quốc vương Abdallah không để ông phụ trách hồ sơ Syria, hoàng thân Bandar bị xem như không còn đảm trách bất kỳ một chức vụ chính thức nào. Điều khiến ông bị chê trách là cách xử lý của ông bị đánh giá là tồi tệ trong cuộc chiến ở Syria. Theo các nguồn tin ngoại giao, chuyến đi Moscow của hoàng thân Bandar vào tháng 7 năm ngoái đã để lại những vết tích khó xóa nhòa ở hoàng cung Ả Rập Xê Út. Lãnh đạo đầy uy quyền của ngành tình báo ở Xê Út khi đó đã cố thuyết phục tổng thống Nga Putin bỏ rơi tổng thống Syria Bashar al-Assad. Đánh đổi lại, thì ông hứa là Khiyat sẵn sàng giúp Moscow có một vai trò quan trọng hơn ở Trung Đông trong bối cảnh Mỹ rút đi khỏi khu vực. Những lời lẽ này đã làm cho quốc vương Abdallah rất bất bình. Quốc vương Abdallah như thế đã quyết định loại bỏ Marxist yếu trong chính quyền của mình.
Thưa quý vị, phần 2 sẽ đến với quý vị trong giây lát với một điểm báo của Trọng Thành. Tiếp đó sẽ là tạp chí xã hội Thụy My thực hiện với chủ đề Những người tù đi qua thế kỷ.
Kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình phát thanh Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Vụ bầu kiên bị hoãn lại ngay trong ngày đầu tiên. Pha chìm tại Hàn Quốc làm gần 300 người mất tích. Hàng chục nghìn công nhân một nhà máy lớn của Trung Quốc đình công. Một nhóm vũ trang chiếm tòa thị chính Donetsk ở miền đông Ukraine. Mỗi ngày một sự kiện, Nga tìm mọi cách thúc ép thành lập liên bang Ukraine. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, về thời sự châu Á, tờ Le Monde có bài viết đáng chú ý về cuộc thanh trừng trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc đang diễn ra với tiêu đề Trung Quốc cuộc hạ bệ những con hổ. Cho đến nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp tục theo đuổi cuộc thanh trừng quy mô lớn trong đảng. Có đến 300 người hiện đã bị bắt giam và 10 tỷ đô la tài sản bị tịch thu. Tác giả bài viết so sánh cuộc thanh trừng hiện nay tại Trung Quốc với các chiến dịch tiêu diệt kẻ thù cách mạng dưới thời Mao Trạch Đông cách đây hơn nửa thế kỷ. Bộ máy kỷ luật nội bộ và cơ quan điều tra của đảng được quyền làm mọi thứ bất chấp luật pháp nhằm vãn hồi uy tín đang tan nát của chế độ.
Le Monde điểm lại các diễn biến chính của cuộc thanh trừng. Đầu tiên hết là vụ bắt giữ nhân vật số 2 của Tỉnh Tứ Xuyên, ông Lý Xuân Thành, vào tháng 12 năm 2012. Vụ nhà sản xuất phim Lý Minh, người được hưởng nhiều hợp đồng béo bở với truyền hình Trung ương Trung Quốc, tử vong sau khi bị các thanh tra nội bộ đảng thẩm vấn hồi tháng Giêng năm 2014.
Điểm chung duy nhất giữa những người bị giam giữ trong đợt thanh trừng này, từ lãnh đạo một tập đoàn kinh tế đang ngày càng có ảnh hưởng quốc tế lớn, một thứ trưởng công an, một ông chủ tập đoàn khách sạn hay một giám đốc mật vụ thành phố Bắc Kinh, là mối quan hệ thân cận của họ có thực hay được giả định với cựu chủ an ninh Chu Vĩnh Khang. Tại Trung Quốc, trên báo chí chính thức, danh tính của Chu Vĩnh Khang, cái đích cuối cùng của chiến dịch này hiếm khi được nhắc đến, cho dù gọng kìm dường như ngày càng khép lại xung quanh con người này. Từ California, bà Marie Jean Milly, 71 tuổi, có con gái kết hôn với ông Chu Bân, con trai của ông Chu Vĩnh Khang, cho tờ Wall Street Journal biết hồi cuối tháng 3 vừa rồi rằng bà không còn liên lạc được với các con và chồng, một người Mỹ gốc Hoa, sau cuộc đàm thoại qua Skype hồi cuối năm 2013. Bà thông gia với ông Chu Vĩnh Khang cho hay rất hoảng sợ với cuộc đấu đá chính trị nhắm vào gia đình Chu Vĩnh Khang, nhưng bản thân bà cũng thừa nhận đã đứng tên cho một trong các công ty mà người con rể lập ra tại Trung Quốc chuyên cung cấp thiết bị tin học cho tập đoàn dầu khí của nhà nước.
Le Monde nhắc đến thủ tục lưỡng quy nội bộ do các thanh tra của một ủy ban kỷ luật nội bộ của đảng thực thi, có quyền bắt bớ và hành hạ bất cứ ai được coi là đối tượng điều tra và không gặp bất cứ trở ngại nào về mặt pháp lý. Chính cơ quan kỷ luật nội bộ này đã được sử dụng trong chiến dịch triệt hạ vây cánh của ông Chu Vĩnh Khang. Báo Le Monde so sánh chiến dịch tiêu diệt cả ruồi lẫn hổ, tức là các giới chức bị cáo buộc tham nhũng của ông Tập Cận Bình, với cuộc thanh trừng quy mô khổng lồ được Mao Trạch Đông từng dùng để loại trừ các đối thủ, với hàng trăm ngàn người bị bắt bớ giam cầm, rất nhiều người trong số đó bị tra tấn, hành quyết. Cuộc thanh trừng này từng được kể lại trong cuốn sách đề tựa Tấn thảm kịch của cuộc giải phóng, lịch sử của cách mạng Trung Quốc, của nhà sử học Frank Decoter vừa ra mắt năm 2013.
Con hổ lớn nhất bị Mao hạ bệ vào thời điểm đó cũng là một lãnh đạo ngành an ninh. Dù sao trong thời đại truyền thông mạng, các thông tin về cuộc thanh trừng nội bộ hiện nay của ông Tập Cận Bình đang dần dần lọt ra ngoài, phơi bày thực trạng kinh hoàng của hệ thống công an trị tại Trung Quốc. Cuộc khủng hoảng Ukraine tiếp tục là chủ đề nóng trên các báo Pháp. Lối chơi của Putin nhằm bẻ gãy Ukraine là tựa của bài xã luận trên Le Monde. Vẫn về Ukraine, Le Monde có bài phóng sự, hết thành phố này đến thành phố khác của Ukraine, ngả về phe ly khai. Ngày hôm qua, trước tình hình diễn biến nhanh chóng, Kiev buộc phải đưa ra đề nghị tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về việc thiết lập chế độ liên bang.
Le Figaro bên cạnh bài phóng sự về cuộc chiến về thế trận tại Slovyansk, thành phố đông nam Ukraine, giáp biên giới Nga, có bài nhận định đáng chú ý. Tại miền đông, hiếm có đơn vị an ninh nào tuân lệnh chính quyền trung ương Kiev. Trả lời câu hỏi vì sao an ninh miền đông bất tuân lệnh trên, thì Le Figaro dẫn lời ông Alexander Sergeyevich, một chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Alpha vùng Donetsk. Chỉ huy an ninh này từ chối tham gia vào chiến dịch chống khủng bố tại miền đông với lời giải thích rằng nhóm thân Nga chiếm giữ các trụ sở tại Slovyansk, dùng thường dân làm lá chắn.
Bên cạnh đó, hồi ức về cuộc nổi dậy Maidan cũng gây nhiều mặc cảm cho các nhân viên an ninh khi chính lực lượng an ninh bị cáo buộc đã gây ra cái chết của những người biểu tình. Cảm thấy khó xử khi trả lời báo giới về lòng trung thành với chính quyền Kiev, hai người phát ngôn cảnh sát địa phương đã cáo ốm. nhiều cảnh sát Ukraine tại miền Đông thậm chí phủ nhận có phong trào ly khai đang diễn ra, khi cho rằng những người biểu tình thân Nga tại khu vực này cũng chỉ làm những điều tương tự như những người biểu tình ở quảng trường Maidan trước kia.
Theo một chuyên gia tại Viện Gorshenin, Kiev, một vấn đề khác của an ninh miền Đông là từ lâu lực lượng này đã trở nên hư hỏng. Thay vì duy trì trật tự, thì họ làm công việc bảo kê các mạng lưới buôn lậu. Tình trạng này ngoài lý do thu nhập thấp của cảnh sát, theo nhà chính trị học độc lập Igor Tanshin, là kết quả của một chủ trương được Nga lập kế hoạch từ lâu. Theo đó, tình báo Nga đã tuyển mộ nhiều giới chức chủ chốt, có mặt ở tất cả các thang bậc trong hệ thống an ninh Ukraine. Giờ đây, chính những người này chống lại chính quyền Kiev đến cùng.
Cũng liên quan đến hồ sơ Ukraine, báo L'Humanité có bài viết đáng chú ý, Liên minh thuế quan, con chủ bài của nước Nga. Nhấn mạnh đến việc, bất chấp khủng hoảng kinh tế, năm 2012, các trao đổi giữa Nga và hai thành viên trong liên minh, Belarusia và Kazakhstan, đã tăng 87% trong vòng 2 năm. Liên minh thuế quan là định chế kinh tế mà Nga muốn thúc đẩy Ukraine gia nhập, để đổi lại việc Kiev muốn hợp tác chặt chẽ hơn với châu Âu.
Mới đây, vào thời điểm Crimea ly khai khỏi Ukraine là chủ đề thời sự quốc tế nổi bật, một phái đoàn liên minh thuế quan mà Nga là trụ cột đã có vòng đàm phán thứ tư với Việt Nam nhằm chuẩn bị cho một hiệp định tự do mậu dịch giữa hai bên. Israel và Ấn Độ cũng đang chuẩn bị thương thuyết với liên minh thuế quan do Nga lãnh đạo.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trở lại với thời sự nước Pháp, chủ đề chính của hầu hết các nhật báo Pháp hôm nay, Bruxelles và Berlin buộc Hồ Lăng phải giữ các cam kết về ngân sách, là hàng tựa của Le Monde. Le Monde cho biết chính phủ của Thủ tướng Valls phải đưa được thâm hụt ngân sách tại Pháp xuống dưới 3% tổng sản phẩm quốc nội vào năm 2015. Việc Thủ tướng Manuel Valls tuyên bố thực hiện cam kết này được Le Monde đánh giá là một bước lùi so với tuyên bố chung trước đó. Như vậy, nếu không có tăng trưởng, Pháp sẽ phải tiết kiệm nhiều hơn khoảng 50 tỷ euro đã tuyên bố. Bài Hành Pháp nghiêng về chiến lược giảm bớt quỹ an sinh của Le Monde để nhận xét, tìm được 50 tỷ euro mà không gây ra các phản đối dữ dội là lộ trình hành động của Hành Pháp trong bối cảnh các quyết định cuối cùng về cắt giảm phải được Tổng thống Hollande đưa ra chậm nhất là vào ngày 23 tháng 4 tới. An sinh xã hội là một lĩnh vực vốn dễ gây nhiều phản đối tại Pháp. Trong khi đó, theo Le Figaro, uy tín của Tổng thống Hollande xuống thấp chưa từng thấy. Nếu diễn ra vòng 1 của bầu cử Tổng thống vào thời điểm này, ông Hollande chỉ xếp thứ 3 với 19% phiếu bầu, đứng sau lãnh đạo Đảng Cực hữu Mặt trận Quốc gia. Theo điều tra của Opinionway, bài xã luận tờ báo đối lập nhận định, lựa chọn duy nhất đúng với ông Hollande hiện nay là cam kết lập lại cân bằng ngân sách của đất nước, cắt giảm mạnh tay các chi phí, xem xét lại mô hình xã hội, tóm lại là xem xét lại những gì được coi là thành quả đạt được từ lâu nay. Làm như vậy, François Hollande chắc chắn sẽ làm cử tri của mình thất vọng. Nhưng ông muốn chọn sự thất bại của một nhà cải cách dũng cảm, thua cuộc trong danh dự, hay của một con người chọn con đường đi ngót ngoéo quanh co để làm nước Pháp mất đi cả 5 năm trời. Hết lời dẫn. Cũng về vấn đề chính sách của chính phủ Pháp, Libération chạy tựa lớn trên trang nhất, Đảng Xã hội bị cắm sừng với nhận định, ngược lại với các cam kết của Tổng thống Hollande và Thủ tướng Valls trong nội bộ, Paris đã không dám yêu cầu Bruxelles nới lỏng các đòi hỏi về ngân sách. Lừa dối là tựa bài xã luận của tờ báo. Cũng trong hồ sơ này, Libération có bài François Hollande, viên thuyền trưởng bị bỏ rơi, với câu hỏi liệu Thủ tướng và Tổng thống còn có thể dựa vào những người cùng cánh, ngày càng bất tuân phục. Libération cho biết thêm chi tiết về việc chính phủ Pháp gây thất vọng cao độ trong nội bộ Đảng Xã hội khi không hề đưa ra với Bruxelles một đề nghị nào về triển hạn cân bằng ngân sách. Liên quan đến môi trường, Le Figaro cho biết một nghiên cứu mới đây được công bố trên tạp chí của Viện Hàn Lâm Khoa học Mỹ cho biết ô nhiễm bụi siêu nhỏ tại châu Á không những có thể tham gia vào việc trái đất bị hâm nóng mà còn làm tăng lượng mưa. Hàng năm Trung Quốc và các quốc gia láng giềng thải ra khoảng 18 triệu tấn hạt siêu nhỏ. Những hạt này không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe như các nghiên cứu gần đây cho thấy, mà còn là một nhân tố tác động mạnh đến môi trường nói chung. 1/4 của khối lượng 18 triệu tấn bụi siêu nhỏ này có thể vượt qua Thái Bình Dương đến tận nước Mỹ. Theo các nhà khoa học, các hạt bụi siêu nhỏ kết hợp với hơi nước, với son khí từ đại dương và từ sa mạc đã góp phần làm cho các đám mây có thể tích lớn hơn và vì vậy gây ra các trận mưa to hơn nhiều. Cơ chế của các tác động này hiện nay còn đang được tiếp tục nghiên cứu. Theo nhận định của các chuyên gia, các hoạt động của con người ngày càng tạo ra nhiều hạt siêu nhỏ hơn. Tác động của những hạt này đến môi trường tự nhiên và khí hậu, vì thế là một hiện tượng hàng đầu cần được giải mã.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đón nghe tạp chí xã hội do Thụy My thực hiện với chủ đề Những người tù đi qua thế kỷ.
mai một ta về, ta muốn một con bò, rồi ta sẽ đi. Ta về, ta đóng cái quan tài, rồi ta sẽ nhờ con bò kéo theo đằng sau, khỏe re như con bò kéo xe, khỏe re như con bò kéo xe. Đường xa mình ta vừa đi vừa ca hát, rừng xanh hiện ra ngàn hoa lên.
Bài hát khỏe xe như con bò kéo xe cho ông Nguyễn Hữu Cầu được mệnh danh là người tù thế kỷ sáng tác và trình bày đã toát lên tinh thần gọi là lạc quan cách mạng của một con người mà thời gian bị giam cầm còn lâu dài hơn cả lãnh tụ Nam Phi Nelson Mandela. Người cựu đại úy địa phương quân trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa sau khi chiến tranh chấm dứt năm 1975 đã bị đi cải tạo 6 năm. Được thả về năm 1981, ông chỉ sống tự do được có một năm thì bị bắt trở lại vì tố cáo quan chức địa phương tham nhũng và ở tù suốt cho đến ngày 22 tháng 3 năm nay mới được đặc xá. 38 năm trong tù, quãng thời gian quá dài của một đời người. Năm ngoái, cháu ông là Trần Phan Ý Nhi mới 14 tuổi đã viết một lá thư rất cảm động kêu oan cho ông sau khi đi thăm nuôi lần đầu tiên được biết mặt ông nội mình. Cô bé viết: còn lại 5 phút ngắn ngủi, ông nội ôm hôn cháu cùng với em trai 4 tuổi của cháu và nói rằng cháu về kêu oan cho ông nội, ông bị oan. Trong mấy mươi năm nay, bà Cốc, bà cô, ông nội, rồi cô và cha cháu đã kêu oan hơn 500 lá đơn rồi, nhưng vẫn không có kết quả gì. Thưa ông, cháu được biết trong những người kêu oan cho ông nội cháu, có người đã ra đi mãi mãi, còn những người ở lại thì mỏi mòn chờ đợi kết quả từng ngày từng giờ, từng phút, từng giây, nhưng vẫn chờ đợi trong tuyệt vọng vì hơn 500 lá đơn ấy đã vào sọt rác. Nay thì ông đã được tự do, nhưng chị em Thư, con gái ông Nguyễn Hữu Cầu cho biết.
Thì ba chị về ở nhà hôm bữa hổm là về hồi 9 giờ tối á, là ở nhà tới sáng khoảng 10 giờ đó. Về là sáng ba chị ổng xỉu rồi thì cứ tưởng đâu là chắc ổng về ổng mệt quá. Tôi đi bệnh viện khám á thì định vô nước biển cho ba thôi. Cho ông bác sĩ ổng khám ổng nói trời ơi cái này đưa đi liền, đưa đi gấp ngoài thành phố Rạch Giá liền. Chứ ông cụ này ổng thiếu máu trầm trọng mấy đầu ngón tay tím hết trơn rồi, đâu có miếng máu đâu mà chị thấy không. Nên bao xe đưa ba lên bệnh viện, cái là vô phòng cấp cứu, người ta nhập viện, vô máu đi. Từ bữa đó tới bữa nay cứ ăn rồi đi viện, miết thôi vậy em.
Được biết khi ông trở về chỉ còn có một cái răng, thể lực rất kém, nhưng nay thì chiếc răng cuối cùng cũng không còn nữa.
Ừ, cái răng đó từ lúc trước ở trong nó còn, cái về như là nó cũng lung lai, yếu quá rồi, nó cũng gãy luôn rồi. Bây giờ ông còn cái răng nào chứ. Chị nấu cháo chị bắt ăn em.
Không kể đến số lượng đông đảo những quân nhân chế độ cũ bị bắt đi học tập cải tạo, thực chất là bị giam cầm, các trại giam sau năm 1975 tiếp nhận khá nhiều tù nhân lương tâm, những người bất đồng chính kiến. Một người trong số đó, Hòa Thượng Thích Công Tánh, trụ trì chùa Liên Trì ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, 3 lần vào tù, không thể nhớ chính xác những tội danh mà mình đã bị cáo buộc. Thuộc lớp những người tù đầu tiên, cuộc sống trong trại giam đối với ông hết sức khắc nghiệt, chỉ có ý chí và quyết tâm mới có thể giúp ông vượt qua.
Chúng tôi ở tù ngay từ những cái năm đầu, từ năm 77 cho đến năm 86, 87, tất nhiên là gần 10 năm đầu, rất là khó khăn, khổ sở. Nhưng mà phải nói rằng là nhờ thứ nhất là mình phải có ý chí và mình phải có một cái lý tưởng như một cái hồi bão rất là mạnh. Và đối với Phật giáo là mình có cái tinh thần vô úy đó con, thì mới có thể vượt qua được những cái khó khăn bị tù đày đó. Và ngoài ra cái yếu tố quan trọng chính là chúng tôi là người tôn giáo, cho nên chúng tôi cầu nguyện cũng như chúng tôi có một cái niềm tin tưởng về tâm linh. Nhờ đó khi mà ở trong những cái biệt giam mà khi người ta cầm cả hai chân, có khi nó cầm cả tay nữa. Và nhiều khi ở trong một cái phòng rất nhỏ, tôi nhớ chiều rộng khoảng 2-3 mét và chiều dài như vậy, thì mình nằm mà nó chuyền chân mình ở trên cái chuyền như vậy là suốt ngày đêm, cả tuần này qua tuần khác như vậy, hàng ngày nó chỉ đút vô cho mình một miếng cơm vậy thôi, và mình cũng không thấy trời trăng gì hết á, thành rất là khó khăn. Nhưng mà nhờ cái niềm tin tôn giáo với nhờ cái ý chí cũng như cái nghị lực thì mình có thể vượt qua cảnh đó. Ăn uống thì rất thiếu thốn, và nhiều khi á, nửa đêm là họ kêu lên hành hạ đồ, họ làm việc họ áp lực rất là nặng nề, và nhiều khi họ không có cho gia đình vô thăm nuôi. Tôi như vậy là suốt cả mấy năm trường không có cho thăm nuôi, không có cho gặp mặt người thân là gì hết cả. Trong một cái biệt giam, một cái kiên giam như vậy, tôi ở tù là 3 lần, 10 năm đầu rất là khó khăn. Lần 2 ở được khoảng 1 năm hơn thì nhờ quốc tế can thiệp lên tiếng, cho nên sau đó lại được trả cho về. Nhưng mà về đâu được chừng 1 năm thì lại bị bắt lại, và họ kết án 5 năm nữa. Đưa đi lao động ở trong rừng, phải trồng mì, trồng lúa, làm lao động suốt ngày như vậy. Và ăn uống thì rất là khổ sở, nhưng mà tuy vậy cho cái thời gian mà gọi là ra lao động, có anh em đỡ đần thì nó cũng vui. Chứ còn cái lúc mà bị kiên giam cực khổ mà trong biệt giam đó thì rất là khó khăn. Và thường như vậy thì chúng tôi ngồi thiền và cầu nguyện, thì nhờ vậy cho nên mới vượt qua. Có thể người ta sẽ đem ra người ta bắn giết bất lực nào. Có lúc mà cái thời gian giữa những năm đầu 77-78 rồi đó, nửa đêm tôi ở trong cái phòng biệt giam riêng, thì tôi nghe ở các cái phòng tù khác báo cáo là có người đã bị chết rồi vậy. Hoặc là có thể nửa đêm người ta mở cửa phòng giam ra, nghe những cái tiếng xiềng xích rổ rẽn, và như vậy là họ đưa tù nhân đi đâu đó mình cũng không biết. Cho nên phải nói rằng sống trong một cái cảnh rất là ấy, nhưng mà mình đã có một cái quyết chí rồi, mình nên nhất quyết rằng mình cái lý tưởng và con đường mình đi như vậy để cho vấn đề dân tộc, đất nước và đạo pháp cũng như tự do tôn giáo, nhân quyền, dân chủ ở Việt Nam và quê hương đất nước của mình nó được tốt đẹp. Thì cái niềm tin và cái tấm lòng của mình đối với xã hội, đối với đồng bào, đối với đất nước nó mạnh á, thì lúc bây giờ mình sẽ vượt qua những sự đau đớn, hành hạ đầy ải khác. Chúng ta phải có một cái tấm lòng, cái hồi báo, một cái lý tưởng, và mình cứ coi như là cuộc sống của mình á, là mình nguyện là mình hy sinh cho, không dám nói rằng cho nó to lớn, nhưng mà khi mà mình đã đặt vấn đề đất nước, dân tộc, quê hương và đồng bào lên trên hết thì mình coi cá nhân mình nhỏ bé hơn.
Nhưng lòng kiên định cũng đã phải trả giá. Hòa thượng Thích Không Tánh chỉ được trả tự do vào những giờ cuối cùng khi bản án kết thúc.
Trước vào 10 năm trước thì cứ như vậy là 3 năm họ vào, họ đề nghị, họ nói nếu mà tôi muốn ra sớm thì viết cái giấy cam kết là không có chống đối nữa, không có đòi hỏi, không có đấu tranh gì nữa thì họ sẽ cho ra. Tôi nói thì muốn nhốt tôi đầu nhốt cho tôi không có cam kết gì hết á. Và cái lý tưởng là chúng tôi đã đi rồi, chúng tôi là người lớn chứ đâu phải ấy mà nói làm như thế này rồi lại phải hứa hẹn rồi lại thay đổi thì chúng tôi không làm. Có một hai lần tôi nhớ có cái lần ông Amor đó, cái phái đoàn nhân quyền của Liên Hợp Quốc có vào trong trại thăm thì cũng có gặp tôi nữa. Và tôi cũng có trình bày cái đời sống ở trong trại cho cái phái đoàn của ông Amor ở Liên Hợp Quốc biết, ở Ủy ban Nhân quyền đó. Rồi sau đó thì trại đó họ mời tôi, họ nói bây giờ là muốn về được trước thời hạn á. Tôi nhớ đó là đầu năm 1998 thì họ nói nếu tôi cam kết và hứa hẹn đừng có chống đối, tất nhiên là họ sẽ cho tôi về. Nhưng mà lúc đó thì thời hạn của tôi chỉ còn đâu khoảng 8-9 tháng nữa là hết hạn tù. Thì tôi nói bây giờ mấy vị có cho tôi ở tới già tới chết cũng được, chứ tôi không có cam kết gì hết á. Rồi cuối cùng sau khi đó thì là một số tù nhân khác thì họ cũng làm việc sau đó cho nên được về trước thời hạn. Còn riêng tôi thì ở tới ngày cuối cùng, và đến chiều của cái ngày cuối cùng của ngày tù á, còn 1-2 tiếng nữa thì mấy anh em tù nói ông thầy Không Tánh này ngày hôm nay đã hết hạn rồi mà sao mấy vị chưa cho về. Thì lúc bây giờ cán bộ trại họ nói còn phải còn 2 tiếng đồng hồ nữa chứ làm sao hết được, nghĩa là đến 5-6 giờ chiều mới hết cái ngày. Thì lúc bây giờ đến 6 giờ chiều họ mới bắt đầu cán bộ họ vô họ mới mở cổng, rồi lúc bây giờ họ mới mời tôi ra. Tôi đã hết hạn tù như vậy đó con.
Cánh chim tìm về tổ ấm, nơi sống bao ngày giờ đầm thắm. Nhớ phút chia ly ngài, ngùng bước chân đi, luyện tiếc bao nhiêu ngày xanh. Tha thiết mong tìm về bạn cũ.
chị có những người có liên hệ với chế độ cũ hay liên quan đến tôn giáo mà thời gian sau này, thậm chí có cả các cán bộ nhà nước bất đồng chính kiến cũng có thể phải trả giá bằng tự do của chính mình. Một trường hợp đặc biệt gây nhiều tiếng vang là nhà báo Phạm Chí Dũng, từng là cán bộ ban nội chính thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, không bao giờ nghĩ rằng có ngày mình phải vào tù, anh kể lại.
Thực ra thời gian tôi ở trong trại giam là khá ngắn so với những người khác, gần 5 tháng thôi. Nhưng mà đối với tôi thì đó là một quãng thời gian đằng đẵng. Như người ta nói, một ngày tù thiên tu tại ngoại, mặc dù tôi chưa có án, nhưng mà ở trong đó thì cũng coi như ở tù. Và đặc biệt là đối với tôi, một người không thể tưởng tượng được là mình sẽ vào nhà tù chế độ. Thì đó là một cú sốc lớn, rất lớn trong đời. Trước đó tôi chưa từng có thể tưởng tượng là một ngày nào đó, một cán bộ nội chính như tôi sẽ vào trong tù bởi việc thể hiện chính kiến của mình, thể hiện những quan điểm của mình. Đặc biệt tôi luôn luôn tâm niệm là mình chống tham nhũng thì có gì sai đâu. Tại vì trước khi là cán bộ về nội chính, an ninh thì tôi đã là phóng viên điều tra, có thâm niên như vậy là khoảng gần 1/4 thế kỷ trong nghiệp phóng viên. Tôi đã viết rất nhiều bài điều tra về các vấn đề tham nhũng, lấy gần 30 bức danh, tất nhiên là không lấy tên thật. Và đã phanh phui ra một số vụ án lớn ở Sài Gòn và trên toàn quốc. Điều đó cho tôi thấy rằng mình không có lỗi gì khi viết về chống tham nhũng. Thậm chí là tôi kinh ngạc về cái chuyện là năm 2006, ở trong vụ PMU18, người ta đã bắt giam và kết án 2 phóng viên của báo Thanh Niên về việc viết chống tham nhũng trong lĩnh vực ODA. Sau đó thì tôi cảm giác rằng ngay bản thân mình cũng có thể bị nếu mình tiếp tục. Nhưng mà thôi, nói cho cùng thì đây cũng là cái nghiệp của nhà báo, tại vì cuộc đấu tranh này còn dài và chẳng đáng đừng. Và sau này thì tôi viết không chỉ lĩnh vực chống tham nhũng mà dấn sang cả vấn đề chính trị. Tại vì lúc đó tôi đã bắt đầu nhận thức ra chuyện là cần phải có một sự thay đổi về mặt chính trị, tại vì vấn đề chính trị là cái gốc của mọi vấn đề. Nếu không thay đổi chính trị thì không thể chống được tham nhũng ở bất kỳ dạng nào và quy mô nào.
Lớp người trẻ hơn nữa có Nguyễn Tính Trung cũng vừa được trả tự do cách đây mấy ngày. Người kỹ sư có bằng thạc sĩ chuyên ngành vi tính sau 5 năm bị giam cầm trở thành lạc lõng với các loại điện thoại thông minh và phải làm quen trở lại với thế giới bên ngoài. Anh nói về niềm vui khi được những người không quen biết đủ mọi lứa tuổi đến chúc mừng.
Trong tù thì mình suy nghĩ là mình phải cố gắng giữ sức khỏe mà qua được cái giai đoạn hoạn nạn này, phải giữ được cái tinh thần mà mình vẫn... Thật sự chung thì ra mới có vài ngày nên là chung cũng chưa có nắm rõ được là cái gì khác sau thời xưa, nhưng mà cảm nhận chung thấy là tình hình có vẻ rất là tiến bộ hơn hồi xưa nhiều. Thể hiện là qua việc thả một loạt những người mà bất đồng chính kiến ấy à, những người dân chủ đó à. Thì nhìn vậy chung thấy rất là mừng. Tại vì thời gian trong trại giam thì chắc chắn là chung không biết gì ở bên ngoài cả. Thì từ từ sẽ cập nhật lại thông tin. Từ hôm qua đến giờ là chung tiếp khách liên tục. Cũng rất là cảm ơn cái tình cảm của mọi người dành cho chung. Từ những bác mà 90 tuổi cho đến những người trẻ thanh niên, trẻ hơn chung nhiều, cũng đến thăm, có đủ các thành phần lứa tuổi. Cái việc đó nó làm mình rất là cảm động, toàn những người chưa quen không. Và những cụ già 90 tuổi mà cũng đi xe lăn đến thăm mình thì thật sự là chung rất là xúc động. Chẳng hạn như nhạc sĩ Tô Hải, rồi chiều nay thì có nhạc sĩ Tạ Chí Hải. Tạ Chí Hải cũng có 75 tuổi rồi. Mình rất là cảm động với tình cảm của mọi người dành cho mình. Đáng lẽ là chính chung phải đến thăm các bác đó, chứ không phải là các bác có đến thăm mình được. Tại vì chung cũng đang trong thời gian quản chế nên chắc là mọi người cũng biết đó. Hai quản chế thì mình cũng không được đi ra ngoài phạm vi phường của mình, cho mọi người cũng hiểu đến thăm mình.
Chúng ta đang ở vào đầu thế kỷ 21, một lớp người đã đi qua chiến tranh, đói nghèo và tù ngục. Lớp người hiện nay vẫn còn đang phải đấu tranh cho dân chủ và bình đẳng, một điều không luôn là dễ dàng. Bà Aung San Suu Kyi, giải Nobel Hòa Bình, cách đây vài hôm, khi đến Đức đã được cả Thủ tướng lẫn Tổng thống Đức tiếp kiến, đàm đạo với bà Angela Merkel, nhà đối lập nổi tiếng của Miến Điện đã tâm sự. Bà coi nước Đức không chỉ là hình mẫu của thành công về kinh tế, mà còn là tấm gương cho thành công về mặt hòa giải dân tộc. Tổ chức Human Rights Watch khi hoan nghênh chính quyền Việt Nam trả tự do cho tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ cũng đã chỉ trích lẽ ra tiến sĩ Vũ không thể bị kết án hay giam giữ vì ông chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình. Giam giữ những người bất đồng chính kiến phải chăng là lợi bất cập hại? Về vấn đề này, tiến sĩ nhà báo Phạm Chí Dũng đã nhận xét như sau.
Rất phản tác dụng. Có thể nói là gần 100% là phản tác dụng. Gần như tôi chưa từng chứng kiến một trường hợp nào bị bắt giam thả ra và sau đó họ trở nên khoan hòa theo cái cách nhìn của chế độ. Mà họ lại thống thiết hơn, bức xúc hơn, và thường là họ dấn thân vào con đường tranh đấu nhiều hơn. Điều đó cũng phải thôi, tại vì hiện nay niềm tin xã hội và niềm tin chính thể bị xói mòn nghiêm trọng, bị xói mòn kinh khủng. Và người dân mà họ bức xúc như thế nào thì những người cán bộ cũng phải noi theo mà bức xúc gần gần như vậy. Bởi nếu không thì họ không còn cảm thấy là mình có lương tri và có lương tâm nữa. Như một công dân và một cán bộ đang sống và làm việc được coi là pháp luật nhưng mà lại sống bằng tiền thuế, tiền đóng thuế của người dân. Tôi cho là đó là trách nhiệm của những người cán bộ hiện nay, những người có thể vì nhiều lý do mà họ chưa có điều kiện để biểu đạt, để thể hiện. Nhưng mà tôi cho là họ đã nghĩ như vậy rất nhiều. Và bản thân tôi cũng đã trao đổi với một số bạn bè của tôi là công chức nhà nước và cũng có những người đang làm trong những cái lĩnh vực ruột rà sâu trong nội bộ và kể cả trong quân đội nữa. Thì họ bộc lộ tâm trạng nói chung là vô cùng chán ngán. Có thể nói đối với họ, cách nhẹ nhàng nhất có thể nói là chế độ nào cũng được miễn là dân tốt lên. Và họ cũng không phải quá tha thiết với chế độ này nữa.
Cuối cùng, trong những ngày tháng tư mà có người gọi là ngày giải phóng đất nước, người lại gọi là ngày quốc hận, không biết sẽ còn những tù nhân lương tâm nào sẽ được ra khỏi chốn giam cầm. Xin mời quý thính giả nghe phần cuối của bài hát Khỏe xe như con bò kéo xe của tù nhân thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu.
Dù đàn thù đã cướp mạng ông, và đàn thù đã cướp mạng cha, rồi đàn thù sẽ cướp mạng ta. Nhưng nhân danh những người tử tù ngồi chờ hỏng súng AK, nhờ anh nói với mấy đứa con ta hãy nhớ lời Thiên Chúa, hãy lòng nhân ra mà thứ tha cho những kẻ thù.
RFI Talent giới thiệu ca sĩ Gassanji. Ngọc Trai Đen Huyền của làng nhạc Congo đến Việt Nam biểu diễn ngày 17 tháng 4 tại Sài Gòn, ngày 18 tháng 4 tại Huế, ngày 19 tháng 4 tại Hà Nội. Để biết thêm chi tiết, mời các bạn truy cập thông tin trên mạng viet.rfi.fr.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 sẽ đến với quý vị với một điểm báo do Thanh Hà biên soạn. Tiếp đó là tạp chí Tiêu Điểm do Tú Anh thực hiện với đề tài Mỹ lập thế chân vạc tại châu Á Thái Bình Dương. Thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Ça discute un peu haut chez toi, ça me fout comme un spleen. Qui c'est cette fille de dos là-bas? T'as pas de l'aspirine? Je veux pas faire de scandale, mais je viens voir mademoiselle. Pas du tout son cocktail. Si ça traîne en longueur ton truc, je vais m'en aller. Dis à tes jolis cœurs que je suis pas énervé. Moi je suis venu pour intimité, pour douceur. Mademoiselle, mais il y a du monde
bras montrant. Il faut qu'on se pousse. La boule dans la cuisine.